Cho nên bề trên làm việc, một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Cho nếu càng không vũ trụ mà đòi nhiều người làm nhiều việc lộn xộn, canh cãi cũng như ở thế gian. Ở thế gian trì trệ, nhiều người mà không hợp được một cái ý lành, rồi đâm ra tan vỡ mà thôi. Còn bề trên không, mọi người đều có trình độ thanh nhẹ hướng thượng hết, chung xây dựng một đường lối. Cho nên ngày hôm nay các bạn bước về thiền viện đây là chúng ta đã chung một đường lối, nói rằng xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, thì mọi người hướng về đó và đóng góp. Ngày nay mới có một căn nhà ngồi đây để đàm đạo về tâm linh, mà kỳ thật chúng ta đã hướng thượng rồi, và tiếp tục hướng thượng và khai mở tới vô cùng, để chúng ta có nơi lớn rộng hơn để chứa nhiều anh em tỉ mũi của chúng ta đồng học, đồng tiến, đồng xây dựng bàn bạc trong tâm thức của chính mọi hành giả. Cho nên các bạn về đây để học và có cơ hội diễn kiến với nhau, trao đổi tâm thức để mở những cái tần số, mở những cái khuyết mà chính ta đã và đang bị kẹt. Cái khuyết công cao ngạo mạn nhiều lắm, mở ra đi, liền ra đi, để cho nó tiến tới cái chữ hòa. Tất cả chúng ta phải hòa là một, vì chúng ta tu về điển giới, không phải tu về thủ tục ăn mặc bên ngoài, không có gì đến chuyện đó nữa. Tu về điển giới, đồng một tâm thức để khai triển tới vô cùng, trở về nguồn cội sẵn có của chính chúng ta, không còn sự mê chấp trần gian, không còn sự thi thố bàn cãi một cách vô lý nữa. Giữa con người và con người không tin cậy nhau không có làm việc được. Ông trời tin cậy chúng ta mới cho chúng ta xuống lâm trần để xây dựng cái mặt đất càng ngày càng tốt hơn. Giữa huynh đệ không tin cậy với nhau làm sao làm việc. Cho nên bất cứ tôn giáo nào xây dựng đức tin, chúng ta tin nơi Chúa, phải trọn lành tin, dâng tất cả tâm hồn chúng ta về Chúa. Tin Thượng Đế cũng vậy, tin Phật cũng vậy. Tại sao? Vì những vậy, những vị đó đã giải nghiệp và đạt pháp thức tâm, chúng ta nên tin những vị đó. Cũng những người mà thừa kế Ngài mà làm việc cho Ngài mà lợi dụng chúng ta, thì những người đó nó sẽ bị tội, chắc chắn có luật trời. Chúng ta không còn ngại nghi nữa chúng ta mới tu được. Còn nghi ngại việc này việc kia việc nọ không bao giờ tu được. Một lòng tôi tin Chúa, là tin Chúa bất chấp những chuyện gì ở bên ngoài. Một lòng tôi tin Thượng Đế, là Thượng Đế, không có cái gì thay đổi. Nghiệp tâm cũng được giải, mà tất cả công việc cơ đồ vật chất đều phát triển và không có bị kẹt. Chúng sanh bị thất bại là chưa làm, đã nghi lẫn nhau, chia rẽ lẫn nhau và không bao giờ tiến, mà rốt cuộc nó cũng phải làm. Chỉ cho mất thì giờ làm gì, làm nghĩ những cái chuyện không cần thiết để làm gì. Chúng ta phải buông bỏ tất cả những chuyện không cần thiết, và chúng ta đồng một con tim, một khối óc để tưởng Thượng Đế, xây dựng những cơ đồ tốt đẹp và ảnh hưởng vạn linh tại thế. Vạn linh đang khổ, đang bị sự chia rẽ bất minh. Bất minh nó mới đi chứ chia rẽ, mà minh bạch rồi không có sự chia rẽ, không có sự trói buộc lẫn nhau, mở và tiến. Cho nên các bạn ngồi thiền đây là thượng trung hạ đồng nhất. Tin ai? Tin chủ nhân ông, tin phần hồn. Nếu không tin phần hồn thì phần hồn chỉ làm pháp luân thường chuyển càng ngày càng nhiều, thì ở dưới đó nó phải lộn xộn một thời gian rồi nó lập trật tự, rồi nó cũng phải hướng về chủ nhân ông. Thấy chưa? Chúng ta giữa con người và con người không tin nhau, Thượng Đế sẽ cho chia rẽ càng ngày càng trầm trọng, rồi bỏ xứ ra đi lộn xộn, con lạc cha, vợ lạc chồng, là tại vì bất tin lẫn nhau mà thôi. Ngày nay chúng ta tu rồi, chúng ta tin trời Phật, chắc chắn là phải có trời Phật. Mà muốn đạt được sự Phật, trời Phật thì phải có khổ hạnh. Mà mọi người chúng ta đang khổ hạnh, đâu có phải sung sướng. Những người tu vô vi đâu có sung sướng. Tâm thức lúc nào cũng cầu tiến và khai mở bất tín nhiệm với cái cơ tạng tâm tối này và tiến tới cái sự sáng suốt, tín nhiệm sự sáng suốt để tiến tới sự vô cùng sẵn có của tâm thức, không còn trì trệ nữa. Nửa đêm họ ngủ, mình ngồi dậy. Tại sao lửa giờ đó? Giờ đó là giờ ly tâm, mà chúng ta bắt nó ngồi và tưởng niệm bề trên thì nó cũng xuất phát, không nhiều thì ít, luồng điển nó được thừa tiếp và mở trí cho nó. Cho nên từ ngày các bạn chưa ngồi thiền được 1 giờ khuya, 12 giờ khuya thì cái tâm trí khác, mà ngồi thiền được 12 giờ khuya trở đi, tâm trí nó càng ngày càng mở, nó thanh tịnh, nó thấy sự sai lầm nó là mở rồi. Còn có nhiều người chưa thấy sự sai lầm của chính nó, tưởng nó là hay là nó bị kẹt. Mà chúng ta đã thấy sự sai lầm của chính mình là chúng ta đã mở được một phần lớn rồi. Rốt cuộc là các bạn chỉ vỏn vẹn có nói rằng chính tôi sai, chẳng có ai sai, cả càn khôn vũ trụ đều tốt mà chính có một mình tôi là xấu à? Thì các bạn mới tiến. Người cầu tiến phải biết chê mình. Người cầu tiến mà trọng lấy mình, giữ tánh xấu của mình thì đâu có tiến được. Lật ngược tình thế mà làm sao tiến được. Cho nên vô vi là việc lớn chúng ta làm thành nhỏ đi, việc nhỏ chúng ta làm thành không đi, thì tự nhiên nó nhẹ. Tu để hưởng cái nhàn hạ, thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để đưa vào lỗ mũi các bạn, phải nhàn hạ nhẹ nhàng không? Các bạn đang sống với cái gì? Sống với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ chứ. Các bạn đâu sống với cái bánh cái trái đâu. Không có dưỡng thanh khí đâu có sản xuất được cái bánh cái trái. Các bạn đã ăn dưỡng thanh khí mà không, cái tánh không nhẹ bằng dưỡng thanh khí. Cái tánh còn chấp nhất, đố kỵ tỷ hiềm thì làm sao mà mở được. Ăn của trời mà không làm giống ông trời, tội chưa? Cho nên chúng ta hiểu cái này, chúng ta ngồi thiền chúng ta lại thích chuyện nhẹ. Thậm chí các bạn nhiều khi tôi ăn ngày một buổi tôi thấy tôi nhẹ, ăn ngày ba buổi tôi không mệt. Bữa tối ăn ít tôi thiền tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Tôi bỏ đi, tôi bỏ cái sự vật chất, tôi bỏ sự lôi cuốn của vật chất để tôi trở về với thanh khí điển. Rốt cuộc tôi mới cảm thức được tôi ăn thanh khí điển mà. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật chứ đâu có vạn vật sanh thanh khí điển được. Tôi ăn cái đó tôi mới được tiến. Thì tôi phải giữ cái sự sáng suốt của khối óc của tôi mới mở được. Khi mà mở được khối óc, mở bộ đầu được là nó hòa với thanh điển ở bên trên, nó mới biết giá trị của tiên Phật. Tiên Phật đã hành khổ như nó, còn khổ gấp triệu lần hơn nó nữa. Ngày nay mới được làm một vị Phật. Bao nhiêu kiếp lăn lộn cảm giác, làm cây, làm cỏ, làm đủ thứ, sạn các đủ thứ mới thực hiện được cái tâm Bồ Tát. Cho họ ăn họ chửi, cho họ ăn họ đạp, cho họ đăng họ chà. Kể như Thượng Đế bây giờ giáng lâm xuống thế gian cũng bị chửi hàng ngày. Đồ tà, đồ giả, chửi luôn luôn. Nhưng mà Ngài xuống đây để làm gì? Xuống để rước cái trượt của chúng sanh. Nó kêu là cứu khổ ban vui. Ông Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian là rước trượt. Ông Phật giáng lâm xuống thế gian rước trượt. Chúa giáng lâm xuống thế gian rước trượt. Cái cứu độ quần sanh. Cái thế gian đâu có gì, thế gian có cái gì mà cho Chúa được? Chỉ cho có cái trượt không. Sự gánh khổ vô cùng của đấng tối cao hướng độ chúng sanh mà chúng sanh vẫn quên luôn. Hằng ngày lo cho nó, dưỡng thân khí giúp cho nó, nó ăn nó đi chơi rồi nó chửi ngược đấng cha lành, khổ vô cùng. Cho nên những vị thiên liên xuống chỉ biết khóc, khóc để giải tâm thức của các con ngài, để cho nó đừng mê muội, khóc cho nó nhẹ nhàng, khóc cho nó mở trí ra, để nó thấy nó là ai và cha nó là ai. Nhưng mà hai là một. Khi mà nó cảm thức nó đang gánh khổ, nó thật sự gánh khổ, nó ôm xác phàm là nó đang gánh khổ rồi. Nó bây giờ vẫn tình trạng ở địa ngục chứ nó chưa thoát khỏi. Lấy cái gì chứng minh mọi người đang ở địa ngục? Cái xác là cái gông cùm nhốt cái hồn, rồi tạo nghiệp vợ chồng con cái, đó là phải cầm không? xiềng nó cho nó cong. Đi đâu cũng không được, đứng cũng không yên, ngồi cũng không yên. Bị giam mà không hay, tưởng là tôi được giải thoát rồi, tôi khỏi địa ngục rồi, tôi sợ lắm, tôi không về địa ngục. Kỳ thật đang ở địa ngục. Địa ngục trần gian sướng chỗ nào? Các bạn mấy chục tuổi rồi sướng chỗ nào? Tất cả miếng ăn giấc ngủ đều ràng buộc các bạn, không có được thoải mái. Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy là tôi xuất ra được nhắm mắt như ý. Tôi muốn cái đó, nó phải có cái đó tức khắc mới thấy là cái điển là nhẹ, cái xác là nặng. Mà chúng ta đang ngự ở trong cái khám này mà không hiểu. Cho nên khi các bạn hiểu đạo rồi, tiến về con đường minh triết, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, mở tâm mở trí, mở ngũ tạng như kinh A Di Đà đã phân giải cho các bạn, từ ly từ tí từ lỗ chân lông, thì các bạn biến cái thể xác này thành xá vệ quốc. Chủ nhân ông có một tiểu thiên địa, có đầy đủ quyền năng cai quản trật tự, lập hiến, có hiến pháp, không thiếu cái gì hết. Có tu mới trở về với chính mình được, trụ tu mới tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của chính mình, rồi tạo lập trở về đó mới có chỗ ở. Không có tái lập không được. Không có tao đã tái lập thanh điển, làm sao các bạn về điển giới ở được. Cho nên các bạn tu đây là tái lập. Pháp luân thường chuyển, nay chút mai chút, gom này gom kia gom nọ, nó thành ra điển tâm. Nó mở huệ tâm các bạn, huệ can, huệ phế, huệ tỳ, huệ thận, nó mở hết. Thì các bạn mới thấy rằng ngũ quẩn giai không, bộ đầu các bạn đại diện cho ngũ tạng, thì nó nhẹ nhàng rồi. Lúc đó các bạn không còn bộ đầu nữa, thì các bạn ở đâu? Hòa với đại vũ trụ. Từ đại vũ trụ, đại thiên thế giới, các bạn mới về trung thiên. Các bạn thấy chưa? Chứ không phải là một kỳ công xây dựng cho chính mình, một kỳ công khám phá sở năng trong bản thể này, sử dụng nó. Phật trong ta, Chúa trong ta, tất cả là trong tâm các bạn mà thôi. Địa ngục trong tâm các bạn. Là ngày hôm nay chúng ta bị giam hãm đó, nhiều người sanh con để sanh con sinh cháu này kia kia nọ, đi đâu cũng không được, xiềng xích nó cột không có đi đâu được, nợ nần nó réo không đi đâu được. Chứ đừng tưởng tôi ở đây tôi tự do, không tự do. Cả thế giới nói chế độ Hoa Kỳ là chế độ tự do 100% thật, nhưng mà bắt buộc 100%. Các bạn mua cái nhà thiếu nợ mấy chục năm, mua cái xe thiếu nợ, cái gì cũng thiếu nợ hết. Càng ngày càng buộc, càng ràng buộc các bạn. Làm sao thoát khỏi cảnh tù này? Chỉ có tu thôi. Nghiên cứu cho kỹ đi, nếm cho kỹ đi, thực hành cho kỹ đi. Đó. Nhiều người nói chú cha, tôi mới qua đây tôi có 10.000 đô la là tôi sướng như tiên. Có 10.000 đô la rồi đổ nợ, 10.000 đô la đau mua cái nhà rồi mất 20 năm nợ nần rồi, 25 năm, 35 năm buộc mình. Tại sao bị buộc? Bị tham. Có cái tham thôi. Còn lo tu nó đâu có xài phí nhiều. Nó ăn cực ăn khổ ngày 2 buổi, nhưng mà không bao giờ nó thiếu của ai, nó lại có thừa cho thiên hạ. Thì nó thấy rõ rằng mỗi người như vậy á, là thế gian là thiên đàng. Vật chất không đòi nhiều, hỏi nhiều, không ràng buộc nhiều, không có đi tới chỗ chém giết, mưu lợi, mưu đồ, không có cái đó. Càng ngày càng thấy rõ, tu rồi cái hướng thiện mới thấy rõ hai chữ Di Lạc, Di Thiện tôi là. Tôi hướng thiện chừng nào tôi thấy tôi sung sướng, tôi giúp được người ta tôi sung sướng, chứ không phải ăn no sung sướng. Ăn no là bệnh, lại bệnh nhiều, mà giúp được người ta là tôi khỏe mạnh. Thấy rõ không? Còn chúng ta tu ở đây nó siêu hơn, về điển mà. Các bạn ăn cơm, ăn thịt, ăn cái gì ăn, các bạn làm pháp luân thường điển thì nó phải quy về kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, rồi nó hội tụ thành một. Tôi thấy cái thiện nghiệp cái nằm ở trên trung tâm bộ đầu tôi. Nhờ tôi tu thiện là thập thiện thập án, chí hòa bình, tôi toàn ngã hòa bình thì tôi mới thấy rằng thiện. Mà tôi làm cái gì mà được như vậy? Tôi nhờ cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển do đâu? Do khí trời đem xuống lập lại sự quân bình trong nội tạng của chính tôi.